27. Một ngày mới, một cơ hội mới. Để theo đuổi ước mơ của mình, bạn phải hành động. Nếu không, bạn sẽ mất cơ hội. Hãy chủ động hành động thay vì để cuộc đời đưa đẩy bạn. Nếu bạn không có được những gì bạn muốn, thì hãy chủ động tạo ra những gì bạn muốn. Đấng sáng tạo sẽ thắp sáng con đường bạn đi. Vận may của cả đời bạn, cánh cửa của những ước mơ của bạn đang mở ra. Con đường dẫn tới mục đích sống có thể xuất hiện trước bạn bất cứ lúc nào. Ngay cả khi đã xác lập được mục đích sống mạnh mẽ và đã phát triển được nguồn hy vọng lớn lao, niềm tin sâu sắc, lòng tự tôn, thái độ sống tích cực, lòng dũng cảm, tính kiên cường. Khả năng thích nghi và những mối quan hệ tốt, bạn không thể chỉ ngồi đó và chờ đợi vận may đến với mình. Trên con đường vươn tới thành công, bạn phải nắm bắt từng cơ hội. Đôi khi bạn nhận thấy rằng trở ngại xuất hiện trên con đường của bạn không vì mục đích nào khác ngoài mục đích mở ra cơ hội để đưa bạn tới vị trí cao hơn. Nhưng bạn phải có lòng dũng cảm và sự quyết tâm để vươn lên. Một trong những khẩu hiệu của tôi tại tổ chức Life Without Limits là một ngày mới, một cơ hội mới. Không có những khẩu hiệu được đóng khung trên tường. Chúng tôi cố gắng tạo ra những khẩu hiệu từ chính các hành động của mình. Bác sĩ Kara Barker, một nhà tâm lý học và là một chuyên gia hướng dẫn nghệ thuật lãnh đạo, đã nhận xét như thế này trong bài viết của bà đăng trên tờ Huffington Post. Nick Vujicic đã chứng minh rằng anh có thể đánh thức trái tim, khích lệ người khác vươn lên qua một tình huống mà gần như tất cả mọi người trên trái đất này cho là có rất ít hy vọng. Vujicic, một người anh hùng, đã tìm được cơ hội trong một hoàn cảnh mà hầu hết mọi người nhận thấy hoàn toàn chẳng còn cơ hội nào hết. Tôi cảm thấy bối rối trước những lời bà ấy viết. Khi còn bé, thậm chí có nằm mơ, tôi cũng không dám mơ được ai đó gọi là anh hùng, một nguồn khích lệ đối với bất cứ ai. Hồi còn bé, tôi hiểu rằng tức giận về những gì mình không có hoặc chán nản về những gì mình không thể làm chỉ khiến mọi người xa lánh tôi mà thôi. Nhưng khi tìm kiếm các cơ hội để giúp ích cho người khác, tôi có thể làm cho mọi người đến gần tôi hơn. Tôi đã tự biết không thể ngồi đợi mà phải tiến về phía trước và tự tạo ra cơ hội cho chính mình, bởi vì dường như một cơ hội luôn dẫn đến một cơ hội khác. Mỗi lần đi diễn thuyết hoặc tham dự một sự kiện nào đó hoặc đi thăm một vùng đất mới trên thế giới, tôi lại có cơ hội gặp gỡ mọi người, biết thêm những tổ chức mới và thu thập được thông tin giúp mở ra cơ hội mới trên con đường vươn lên. Hãy suy nghĩ thật chín chắn trước khi quyết định nắm lấy một cơ hội nào đó. Hãy phát triển những tiêu chuẩn cao cho việc đánh giá cách bạn đầu tư thời gian và năng lượng của mình. Bạn hãy lựa chọn cơ hội dựa trên cái tốt nhất phục vụ mục tiêu cuối cùng của bạn, chứ không phải dựa trên cái mà nhất thời bạn cảm thấy tốt. Bạn sẽ gặt hái những phần thưởng hoặc trả giá cho những quyết định của chính mình. Vậy nên hãy lựa chọn thật sáng suốt. 28. Hãy chuẩn bị kỹ trước khi thực hiện một bước tiến. Một trong những sai lầm lớn nhất mà tôi phạm phải trong thời gian bắt đầu sự nghiệp diễn thuyết là việc nhận lời đến nói chuyện trước một đám đông khán thính giả mà bản thân tôi lại chưa có sự chuẩn bị kỹ càng để làm điều đó. Không phải là tôi không có gì để nói, mà là khi đó tôi chưa có được sự sắp xếp khoa học và hợp lý cho bài diễn thuyết. Kết quả là tôi thiếu sự tự tin để có thể hoàn thành tốt bài diễn thuyết. Trong suốt quá trình diễn thuyết, tôi cứ lúng búng hoài. Mọi người tốt với tôi, còn tôi thì phụ lòng tốt của họ. Nhưng tôi đã học được điều quý giá từ trải nghiệm đó và đã hiểu ra rằng tôi chỉ nên nắm bắt những cơ hội mà tôi thực sự được chuẩn bị kỹ càng để làm chủ nó. Nói vậy không có nghĩa là tôi khuyên bạn không nên lao vào một cơ hội có thể sẽ đẩy bạn vươn lên. Đôi khi chúng ta được chuẩn bị tốt hơn chúng ta nghĩ. Vậy nên Chúa tạo ra một cú hích cho phép chúng ta vươn lên và thực hiện những bước nhảy vọt tới gần ước mơ của chúng ta. Bạn cần phải đánh giá các cơ hội và tính toán một cách kỹ lưỡng xem viên đá lát được nào sẽ dẫn bạn tới mục tiêu và viên đá nào có thể khiến bạn trượt chân. Giống như tôi và vai diễn đầu tiên mà người ta đề nghị, bạn sẽ gặp các cơ hội phục vụ cho mục tiêu ngắn hạn nhưng lại không phù hợp với mục tiêu lâu dài của bạn. Những quyết định ngày hôm nay sẽ theo bạn vào tương lai. Những người trẻ tuổi thường lao vào các mối quan hệ mà không cân nhắc kỹ người mà họ quyết định quan hệ có thích hợp với họ trong cuộc sống lâu dài hay không. Chúng ta thường được nhắc nhở cần phải ý thức về sự an toàn khi tham gia thế giới mạng, cho dù đó là các hoạt động liên quan đến tài chính, danh tiếng trước công chúng hay đời sống riêng tư mà chúng ta cần phải bảo vệ. Bạn phải thừa nhận rằng tất cả những gì chúng ta làm, mọi bức ảnh và mọi đoạn phim của bạn, mọi bức thư điện tử bạn gửi, mọi trang blog bạn viết, mọi lời bình luận của bạn trên các trang mạng sẽ xuất hiện qua một công cụ tìm kiếm ở một nơi nào đó, tại một thời điểm nào đó, và sẽ tồn tại trên đời này lâu hơn chính cuộc đời bạn. Bạn cũng cần phải suy nghĩ kỹ càng về khả năng những gì bạn đưa lên mạng mà không suy nghĩ kỹ có thể sẽ quay trở lại ám ảnh bạn. Hãy nhớ rằng, điều tương tự cũng xảy ra trong cuộc sống khi chúng ta đánh giá các cơ hội đến với mình. Những lợi ích chớp mắt có vẻ tuyệt đấy, nhưng những hậu quả lâu dài là gì? Hãy lùi lại và nhìn bao quát bức tranh rộng lớn. Hãy nhớ rằng, bạn thường xuyên trải qua những cuộc thử nghiệm, nhưng bản thân cuộc sống không phải là một cuộc thực nghiệm. Cuộc sống là thực. Những quyết định mà bạn thực hiện mỗi ngày ảnh hưởng đến chất lượng của cả cuộc đời bạn. Hãy đánh giá một cách cẩn thận, sau đó kiểm tra thông qua lòng can đảm và trái tim của bạn. Nếu trực giác mách bảo rằng điều bạn đang nghĩ tới là một ý tưởng tồi, thì hãy nghe theo trực giác. Nhưng nếu trái tim mách bảo bạn rằng điều đó phù hợp với các giá trị và mục tiêu lâu dài của bạn, thì hãy nắm lấy cơ hội đó. Đôi khi, một lời đề nghị đến với tôi khiến tôi phấn khích đến nỗi muốn chộp lấy nó ngay lập tức. Nhưng rồi tôi hiểu ra rằng tôi cần hít thở thật sâu và cầu nguyện để mình có được sự sáng suốt cho một quyết định đúng đắn. 29. Tự tạo ra cơ hội. Nếu đã được chuẩn bị sẵn sàng với khả năng tốt nhất nhưng chưa có một cách cánh cửa nào mở ra cho bạn, thì có thể bạn cần phải đặt bản thân và tài năng của mình vào một môi trường mới. Nếu bạn ước mơ trở thành nhà vô địch thế giới môn lướt sóng, thì rõ ràng Alaska không mang đến cho bạn nhiều cơn sóng lớn để luyện tập, đúng không bạn? Đôi khi cần phải dịch chuyển vị trí để nắm bắt cơ hội. Vài năm trước, tôi hiểu ra rằng nếu muốn có các cơ hội diễn thuyết trước khán thính giả trên khắp thế giới, thì tôi cần phải rời khỏi Australia để đến Mỹ, nơi tôi có nhiều cơ hội hơn. Thậm chí, đặt chân lên đất Mỹ rồi, tôi vẫn phải nỗ lực hết sức để tạo ra cơ hội cho chính mình. Một trong những thay đổi tốt nhất mà tôi đã thực hiện là kết nối được với những người có cùng niềm đam mê diễn thuyết và khích lệ người khác. Các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng hầu hết mọi người biết được các cơ hội mở ra cho công việc thông qua mạng lưới bạn bè và đồng nghiệp. Trong hầu hết lĩnh vực, bạn biết được cơ hội qua hệ thống thông tin nội bộ trước khi các thông tin đó được công khai. Dù đang tìm kiếm tình yêu, việc làm, một cơ hội đầu tư, một nơi để làm tình nguyện hay nơi để chia sẻ tài năng, bạn đều có thể tạo ra cơ hội cho chính mình bằng cách tham gia các hội nghề nghiệp, các câu lạc bộ địa phương, phòng thương mại, tổ chức tôn giáo, từ thiện và tổ chức phục vụ cộng đồng. Internet hoàn toàn thích hợp để tạo ra các kết nối hữu ích với những mạng xã hội. Phạm vi kết nối của bạn càng rộng thì càng có nhiều cơ hội để bạn tìm thấy một cánh cửa mở ra cho ước mơ của mình. Bạn không nên giới hạn bản thân trong những nối kết với những cá nhân, tổ chức và những website liên quan đến lĩnh vực mình quan tâm. Ai cũng có thể là đầu mối dẫn đến những quan hệ mới cho bạn. Vậy nên bạn hãy tìm đến bất cứ ai có đam mê và tâm huyết dành cho một ước mơ, cho dù ước mơ của họ hoàn toàn khác với ước mơ của bạn. Mặt khác, nếu bạn kết giao với một đám đông những người không có cùng ước mơ với bạn hoặc không chia sẻ mong muốn làm cho cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn, thì tôi khuyên hãy tìm một nhóm bạn mới. Nếu không thu hút được các đề nghị và cơ hội mà mình khao khát, có lẽ bạn cần tìm vị trí cao hơn thông qua sự giáo dục cao hơn. Nếu bạn không được nhận vào một trường cao đẳng hoặc đại học, thì hãy vươn lên qua những trường cộng đồng hoặc một trường dạy nghề. Có nhiều chương trình hỗ trợ và cấp học bổng hơn bạn nghĩ đấy. Vậy nên đừng để trở ngại về tài chính làm bạn nản chí. Nếu đã kiếm được một tấm bằng đại học rồi, thì có thể bạn muốn học thạc sĩ hoặc tiến sĩ hoặc tham gia các hội nghề nghiệp, các cộng đồng mạng hoặc các diễn đàn trên mạng, các phòng chat dành cho người đang hoạt động trong lĩnh vực của bạn. Nếu cơ hội không đến, bạn cần phải tìm đến nơi mà các cơ hội có thể tìm thấy bạn hoặc nơi bạn có thể thấy chúng.
30. Cái khó, ló cái khôn.
Albert Einstein đã nói rằng trong mỗi khó khăn đều ẩn chứa các cơ hội. Cuộc khủng hoảng tài chính diễn ra gần đây đã khiến hàng triệu người thất nghiệp, vô số người khác bị mất nhà cửa, mất các khoản tiết kiệm. Điều tốt đẹp nào xảy đến cho trong những lúc khó khăn như thế? Trong số các công ty lớn đi vào hoạt động trong giai đoạn khủng hoảng và suy thoái kinh tế có Hewlett Packard, Riley, UPS, Microsoft, Symantec, Toys R Us, Zippo và Domino Pizza. Trong khi khủng hoảng đang hoành hành, những nhà sáng lập của các công ty kể trên tìm kiếm những cách mới mẻ và tiến bộ hơn để phục vụ khách hàng bởi vì các mô hình tồn tại trước đó đã tỏ ra thất bại. Họ đã nắm bắt được cơ hội để tạo ra hướng đi riêng cho hoạt động kinh doanh của mình. Không nghi ngờ gì, cuộc suy thoái kinh tế năm 2006-2009 đã gây ảnh hưởng sâu sắc và lâu dài, làm thiệt hại cho nhiều cá nhân, gia đình và doanh nghiệp. Nhưng không ít người bị sa thải khỏi các tập đoàn, bị tước mất công việc mà họ đã gắn bó lâu dài, đã phản ứng bằng cách mở doanh nghiệp riêng, quay trở lại trường học để đạt được học phí cao hơn hoặc theo đuổi đam mê trong cuộc sống. Cho dù đam mê của họ là việc mở một tiệm bánh mì, một dịch vụ làm vườn, thành lập ban nhạc hay viết một cuốn sách. Bị mất việc làm trong cuộc suy thoái đó có hàng nghìn nhà báo. Cuộc suy thoái đã gây khó khăn và thiệt hại lớn cho ngành công nghiệp báo chí bởi rõ ràng các tờ báo trên khắp thế giới đã để nguồn thu nhập ổn định và đáng kể rơi vào tay các dịch vụ trên mạng như trang quảng cáo Craigslist. Thật thú vị khi thấy các cựu nhà báo, những người luôn tự hào về tài xoay sở và sự sáng tạo của mình đã có phản ứng tích cực trước khủng hoảng. Một số người tôi quen đã tạo lập sự nghiệp mới trong lĩnh vực quan hệ công chúng, sáng lập ra các tổ chức phi lợi nhuận và những trang truyền thông dựa trên các website và các blog. Một trong những người tôi khâm phục là một cựu biên tập viên đã rời khỏi một tòa soạn báo đang phải giảm biên chế ở California và trở thành phó chủ tịch công ty quản lý khủng hoảng, chuyên xử lý thông tin phá sản cho doanh nghiệp. Đây là triết lý nhận lấy trái chanh mà số phận cho bạn để pha lấy một ly nước chanh. Cái triết lý nói về việc nỗ lực tìm ra một giải pháp sáng tạo thay vì chỉ ngồi than vãn. Bạn hãy mềm dẻo, quyết tâm và sẵn sàng biến một tình huống tiêu cực tiềm tàng thành một tình huống tích cực. Đó là vấn đề tái cấu trúc. Tôi thực hiện điều đó mỗi khi lịch hoạt động của mình vấp phải khó khăn bằng cách tự nhắc nhở. Chúa không lãng phí thời gian của người, vậy nên người cũng không lãng phí thời gian của tôi. Nói một cách khác, hãy tin rằng mọi sự xảy ra đều hướng đến điều tốt đẹp. Tôi thực sự tin điều đó, và bạn cũng nên tin như thế. Khi tán thành triết lý đó, bạn hãy cứ đợi để kiểm chứng. Tôi đã thấy thực tế chứng minh tính đúng đắn của triết lý đó hết lần này đến lần khác.
31. Món quà ẩn giấu.
Vài năm trước, tôi thực hiện một chuyến đi bằng máy bay xuyên đất nước cùng với người chăm sóc của mình. Chuyến bay của chúng tôi bị trễ. Đó không phải là điều ngạc nhiên. Cuối cùng, khi lên được máy bay và máy bay bắt đầu khởi động trên đường băng, tôi nhìn ra cửa sổ và thấy khói tỏa ra từ động cơ. Một chiếc xe cứu hỏa rầm rầm chạy tới. Nhân viên cứu hỏa nhảy ra khỏi xe và xịt chất chống cháy vào động cơ máy bay. Hành khách được thông báo, vì có sự cố cháy nhỏ ở động cơ máy bay, chúng tôi sẽ tiến hành sơ tán khẩn cấp. Ôi, tốt rồi, tôi nghĩ. Động cơ máy bay bị cháy chẳng có gì hay ho, nhưng việc chúng tôi vẫn còn ở mặt đất khi sự cố cháy nhỏ ấy xảy ra lại là điều may mắn. Khi người ta thông báo rằng chuyến bay sẽ bị hoãn thêm 2 giờ nữa, nhiều hành khách cùng chuyến bay với tôi phản nàn âm ỉ và cay đắng. Tôi cũng bực mình vì chuyến bay trễ, nhưng mừng vì đã tránh được tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trong khi máy bay đang ở trên cao. Tuy nhiên, tôi đã phải vất vả để duy trì ý nghĩ tích cực đó bởi vì thời gian biểu của chúng tôi rất căng. Hãy nhớ rằng Chúa không lãng phí thời gian, tôi tự nhủ. Sau đó chúng tôi nghe thấy một thông báo khác. Mọi hành khách xếp hàng tại một cổng khác để lên một máy bay khác và khởi hành ngay lập tức. Quả là một tin tốt lành. Chúng tôi vội tìm đến cổng mới, lên một chiếc máy bay khác và sẵn sàng cho chuyến bay. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm cho tới khi nhận thấy người phụ nữ ngồi bên cạnh mình đang lặng lẽ khóc. Tôi có thể làm gì giúp bà không? Tôi hỏi. Người phụ nữ ấy giải thích rằng mình đi thăm đứa con gái 15 tuổi đang bị đe dọa tính mạng sau một cuộc phẫu thuật thông thường được thực hiện không đúng cách dẫn đến hậu quả tồi tệ. Tôi cố gắng hết sức để an ủi người mẹ. Chúng tôi nói chuyện trong gần như suốt chuyến bay. Tôi thậm chí đã khiến bà cười sau khi bà nói với tôi rằng bà rất sợ đi máy bay. Bà có thể nắm tay tôi nếu bà muốn. Tôi nói đùa. Khi máy bay hạ cánh, người mẹ cảm ơn tôi đã an ủi bà. Tôi nói với bà rằng tôi cảm thấy mình rất may mắn được ngồi cạnh bà trên máy bay sau một loạt những căng thẳng do trễ giờ và thay đổi cổng hàng không. Ngày hôm đó, Chúa đã không lãng phí thời gian của tôi. Người biết rõ người đang làm gì, người đã sắp xếp cho tôi ngồi cạnh người phụ nữ đó để giúp bà vượt qua sự hoảng sợ và nỗi buồn. Càng nghĩ về ngày hôm đó, tôi càng cảm thấy biết ơn cơ hội được mang đến cho người phụ nữ ấy sự lắng nghe đầy cảm thông và chia sẻ. Lần tới, nếu có điều gì đó đột ngột xảy ra với các kế hoạch của bạn, thì bạn chớ coi đó là sự đổ vỡ. Thay vì thế, hãy tìm kiếm món quà ẩn giấu, một cơ hội mang lại may mắn, niềm vui cho bạn hoặc những người xung quanh bạn. 32. Vươn cao, vươn xa. Tôi đã nghiên cứu về việc làm giảm rủi ro trong khi theo học chuyên ngành kinh tế và hoạch định tài chính ở trường đại học. Trong thế giới kinh doanh cũng như trong cuộc sống, nhìn chung người ta thừa nhận rằng bạn không thể hoàn toàn tránh được rủi ro, nhưng có thể kiểm soát và giảm thiểu rủi ro bằng cách ước lượng mức độ rủi ro trước khi bạn thực hiện một việc gì đó, cho dù đó là việc gì. Có hai loại rủi ro trong cuộc sống: rủi ro của việc thử làm và rủi ro của việc không thử làm. Nói một cách khác, luôn có rủi ro, cho dù bạn có thể cố tránh nó hoặc cố bảo vệ mình. Giả dụ bạn đang muốn hẹn hò với ai đó, liên lạc để hẹn hò là một trò chơi may rủi. Bạn có thể bị từ chối, nhưng nếu bạn không thử, thì làm sao bạn biết được người đó có nhận lời hay không? Biết đâu con người tuyệt vời đó lại đồng ý, biết đâu hai bạn lại tâm đầu ý hợp và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Bạn hãy nhớ rằng, bạn hầu như không có cơ hội sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi trừ khi bạn dám thử. Chẳng lẽ điều lớn lao đó lại không đáng để bạn chấp nhận rủi ro hay sao? Đôi khi bạn sẽ thất bại, bạn sẽ vấp ngã. Nhưng vinh quang nằm ở ý thức, mỗi lần ngã là một lần đứng dậy. Ngã rồi lại đứng dậy cho đến khi bạn thành công. Để sống, bạn phải sẵn sàng vươn xa, vươn cao. Để sống tốt, bạn phải học cách kiểm soát rủi ro bằng việc ý thức đầy đủ rằng mình sẽ đạt được gì và sẽ mất gì khi đối diện với rủi ro. Bạn có thể kiểm soát được tất cả những gì xảy ra với bạn, xảy ra xung quanh bạn, vậy nên hãy tập trung chú ý vào những gì bạn có thể kiểm soát, đánh giá mọi khả năng bạn có thể đánh giá và sau đó đi đến quyết định. Đôi khi trái tim và trực giác bảo bạn hãy nắm lấy cơ hội, thậm chí khi tỷ lệ thành công trên lý thuyết có vẻ thấp. Bạn có thể sẽ thất bại, bạn có thể sẽ chiến thắng, nhưng tôi không nghĩ rằng khi nhìn lại những gì đã trải qua, bạn sẽ hối tiếc vì mình đã dám thử. Tôi coi bản thân mình là một chủ doanh nghiệp, một nhà diễn thuyết, một nhà truyền giáo. Trong những năm qua, tôi đã thực hiện một số dự án kinh doanh bất động sản. Tôi đã đọc nhiều sách nói về chủ doanh nghiệp, và trong các cuốn sách đó luôn có phần nói về sự rủi ro. Mặc dù có quan niệm cho rằng chủ doanh nghiệp là những người dám chấp nhận rủi ro, những chủ doanh nghiệp thành công lại không thực sự giỏi trong việc chấp nhận rủi ro. Họ giỏi kiểm soát và giảm thiểu rủi ro để sau đó tiến lên phía trước. Nếu bạn không sẵn sàng chấp nhận, không dám để những người nghi ngờ tài năng của bạn gọi bạn là điên rồ, thì có thể bạn sẽ chẳng bao giờ đạt được những gì bạn mơ ước. Vì bản thân bạn và vì hành tinh này, hãy dám vui chơi. Đừng quên cười và thỉnh thoảng hãy cho phép mình giải trí thật thoải mái để bạn có thể cảm thấy yêu cuộc sống. Thỉnh thoảng hãy trở nên điên rồ một chút bạn nhé.
33. Đứng dậy sau vấp ngã.
Đôi khi có vẻ như cuộc sống đang trôi chảy và bạn đang chạy với tốc độ tối đa trên đường đời, thì một chướng ngại vật bỗng hiện ra và thế là rầm một cái. Điều tiếp theo bạn biết là gia đình, bạn bè tập trung quanh sườn của bạn, vuốt tóc bạn, vỗ vai bạn, an ủi bạn rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Bạn đã từng trải qua hoàn cảnh đó rồi đúng không? Có thể ngay lúc này bạn đang ở trong hoàn cảnh đó, phải nằm trên giường bệnh và trải qua cái cảm giác giống như một ca khúc nhạc blues đã nói tới. Chìm đắm thật sâu khiến mọi thứ như thể càng cao và xa vời hơn. Tôi biết rõ cái cảm giác đó. Thực ra trong các buổi diễn thuyết của mình, tôi thường khuyến khích các khán giả làm bất cứ điều gì cần phải làm để đấu tranh với nghịch cảnh bằng cách cho họ thấy phương pháp đứng dậy từ tư thế nằm của một người không có chân tay. Tôi nằm sấp xuống và sau đó tôi áp dụng cách tì chán để nâng người lên từng tí một cho đến khi tôi dựng được người dậy. Sau đó tôi nói với khán giả rằng dù ở trong những hoàn cảnh mà chúng ta nghĩ dường như không có cách nào hết, thực tế vẫn luôn có cách. Trong nhiều năm tôi đã luyện cho cổ, vai và cơ ngực của mình rất khỏe nhờ việc đứng dậy theo cách đó. Dẫu vậy, có những lúc tôi đã phải đấu tranh rất vất vả để gượng dậy sau thất bại. Một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, chẳng hạn như khó khăn lớn về tài chính, mất việc làm, một mối quan hệ tan vỡ hoặc mất người thân, có thể rất khó chịu, đựng và khó vượt qua đối với bất cứ người nào. Ngay cả những thách thức tưởng chừng không lớn cũng có thể lấn át bạn nếu như bạn đang bị tổn thương hoặc sẽ bị tổn thương. Nếu bạn nhận thấy mình đang đấu tranh vất vả hơn bình thường trước một thách thức, thì kế hoạch gượng dậy mà tôi khuyên bạn là hãy hướng về những người quan tâm đến bạn bằng lòng biết ơn, hãy kiên nhẫn với những tình cảm mềm yếu của bạn, hãy cố gắng hết sức để hiểu tình hình thực tế giữa lúc các cảm xúc đang chi phối bạn và hãy biến niềm tin thành hành động, dù hoàn cảnh bạn đang phải đối mặt có khó khăn đến mức nào. Bạn hãy nhích lên từng bước một, từng ngày và hãy luôn nhớ rằng bạn sẽ học được những bài học quý giá và sẽ rèn luyện bản thân thêm mạnh mẽ qua mỗi thử thách. Để làm được điều này, tôi xin gợi ý một phương pháp gồm 3 bước. Thứ nhất, bạn cần phải có những điều chỉnh từ bên trong nhằm kiểm soát những cảm xúc để chúng không điều khiển bạn. Điều này cho phép bạn kiểm soát cuộc sống của mình và đương đầu với thách thức một cách có suy nghĩ. Thứ hai, hãy nhắc nhở chính mình rằng trong quá khứ, bạn đã bền lòng vững chí vượt qua nghịch cảnh như thế nào và bạn đã vượt qua thách thức để thấy mình mạnh mẽ và khôn ngoan hơn ra sao. Thứ ba, hãy biến niềm tin thành hành động cụ thể bằng cách đến với những người khác, không phải chỉ để tìm kiếm sự giúp đỡ và khích lệ từ họ mà còn để giúp đỡ và khuyến khích họ. Đó là bởi vì có một sức mạnh hàn gắn lớn lao trong cả việc nhận và cho. Bạn sẽ có một cảm giác bình yên khi nhận thức rằng có một kế hoạch tổng thể dành cho cuộc đời của bạn, rằng giá trị của bạn, mục đích của bạn, số phận của bạn không được quyết định bởi những gì xảy ra với bạn, mà bởi cách bạn đương đầu với những gì xảy ra với bạn.
34. Kiểm soát khủng hoảng.
Tháng 12 năm 2010, tôi phải đối mặt với thất bại. Đó là khủng hoảng khiến tôi chao đảo trong một thời gian dài, dài hơn bất cứ lần khủng hoảng nào đã từng xảy ra từ khi tôi bước vào tuổi trưởng thành. Dù tôi không muốn bất cứ ai phải đương đầu với khó khăn, tôi vẫn phải thừa nhận một thực tế rằng khó khăn thách thức là một phần của cuộc sống. Tôi muốn tin rằng những rủi ro, gian khó đặt ra trong cuộc sống của tôi đều có mục đích dạy tôi những điều quan trọng về bản thân, chẳng hạn như sức mạnh của tính cách và sự sâu sắc của niềm tin. Có lẽ bạn đã từng trải qua những khó khăn thử thách và tôi dám chắc rằng qua đó bạn đã học được những bài học quý giá. Những khủng hoảng trong đời sống tình cảm, trong sự nghiệp hoặc những cuộc khủng hoảng về tài chính là những khó khăn thường thấy và thật khó để chúng ta phục hồi cảm xúc sau đó. Nhưng nếu bạn coi khó khăn là cơ hội để học hỏi, để trưởng thành, thì có thể bạn sẽ phục hồi nhanh hơn và sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu sau một khoảng thời gian đáng kể mà nỗi thất vọng trong bạn không vơi đi, hoặc nếu bạn cảm thấy chán nản, tuyệt vọng trong một thời gian dài, thì tôi khuyên bạn hãy tìm kiếm sự giúp đỡ ở một người nào đó mà bạn tin cậy hoặc từ một chuyên gia tâm lý. Một số dạng chấn thương về tinh thần đòi hỏi sự giúp đỡ của các chuyên gia, và bạn chẳng có gì phải xấu hổ và e ngại về điều đó. Hàng triệu người đã thoát khỏi chứng trầm cảm đáng ngại nhờ cách này. Nỗi buồn sầu, tuyệt vọng, đau khổ ghê gớm nảy sinh trong những lúc khó khăn hoặc bi kịch có thể tấn công bất cứ ai. Những sự việc gây căng thẳng đột ngột ập tới có thể khiến chúng ta cảm thấy mình bị áp đảo, bị tấn công, bị tổn thương và mất mát về mặt cảm xúc. Điều quan trọng là trong những tình huống đó, bạn đừng tự cô lập mình. Hãy cho phép gia đình và bạn bè an ủi bạn. Hãy kiên nhẫn với họ và với chính mình. Cần phải có thời gian để các vết thương lành lại. Rất ít người có thể khiến người khác mau chóng thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực để trở lại trạng thái bình thường. Vì vậy, bạn đừng mong đợi quá nhiều về điều đó. Tốt hơn bạn nên biết rằng bạn phải hành động để hàn gắn vết thương. Đó không phải là một quá trình thụ động. Bạn phải huy động bất cứ sức mạnh nào bạn có, trong đó có sức mạnh ý chí và sức mạnh của niềm tin. Tôi ước gì tôi có thể nói với các bạn rằng cuộc khủng hoảng của tôi biến mất cũng nhanh như khi nó xảy đến, rằng một buổi sáng tôi thức dậy, cảm thấy đầu óc mình sáng suốt, tinh thần phơi phới và tôi nhảy ra khỏi giường, thông báo tôi đã trở lại. Rất tiếc mọi chuyện với tôi đã không xảy ra theo cách đó, và nếu bạn trải qua một giai đoạn khủng hoảng như tôi, có lẽ bạn cũng sẽ không hồi phục một cách bất ngờ và nhanh chóng như vậy được. Bạn nên biết rằng những ngày tốt đẹp hơn đang đợi bạn ở phía trước và rồi khó khăn cũng sẽ qua. Sự phục hồi của bạn giống như của tôi có thể diễn ra dần dần theo từng bước nhỏ qua từng ngày trong vài tuần hoặc vài tháng. Tôi hy vọng sự phục hồi của bạn sẽ diễn ra nhanh, nhưng sự phục hồi dần dần cũng có cái lợi. Khi màn sương tuyệt vọng tan dần, hãy biết ơn vì bạn lại có thể nhìn thấy những tia nắng mặt trời chiếu sáng. Kiểm chứng thực tế. Trong thất bại mà tôi đã trải nghiệm, có thể bạn sẽ nhận ra một điều gì đó cần lưu ý cho những thử thách của bản thân. Khi sự căng thẳng làm cho những vết thương cũ tái phát, khiến những nỗi bất an cũ trỗi dậy, tôi nhìn nhận những gì xảy ra tồi tệ hơn nhiều so với thực tế. Những dấu hiệu cho thấy phản ứng của bạn quá mức cần thiết là việc sử dụng những kiểu miêu tả có tính chất cường điệu và thổi phồng, chẳng hạn như chuyện này giết mình chết mất, mình sẽ không bao giờ gượng dậy nổi sau thất bại này. Đây thực sự là điều tồi tệ nhất xảy ra với mình. Tại sao Chúa lại ghét bỏ tôi chứ? Và luôn có cách nghĩ phổ biến này: cuộc đời mình đã bị hủy hoại mãi mãi. Tôi sẽ không thú nhận rằng mình đã nói những điều ngớ ngẩn đó trong quãng thời gian sầu khổ gần đây. Nhưng một số người sống bên tôi có lẽ đã nghĩ họ nghe thấy những lời than vãn tương tự như vậy, hoặc tệ hơn. Một lần nữa tôi cảm thấy thật vinh dự được cung cấp cho bạn một ví dụ thuyết phục về một tấm gương tồi qua việc kể về phản ứng của tôi trong giai đoạn khó khăn ấy. Kiểu sử dụng ngôn ngữ cường điệu đó lẽ ra phải được coi như một sự cảnh báo rằng sự thất vọng, chán nản của tôi là thái quá. Và đây là nhận thức của tôi về những gì xảy ra. Mình là một kẻ thất bại, mình sắp phá sản, những điều mình sợ hãi nhất đã xảy ra, mình không thể tự lo cho mình được nữa, mình là gánh nặng cho cha mẹ, mình không đáng được yêu thương. Đây là thực tế đã xảy ra. Công ty của tôi đang trải qua một khó khăn ngắn hạn về tài chính trong giai đoạn kinh tế suy thoái. Chúng tôi nợ 50.000 đô la, và điều đó không tốt đẹp gì. Nhưng căn cứ vào triển vọng về nhu cầu tăng lên đối với các sản phẩm và dịch vụ của công ty trên khắp thế giới, chắc chắn đó không phải là một sự thiếu hụt không thể khắc phục được. Tôi từng học ngành kế toán và hoạch định tài chính ở trường đại học, và kinh tế là một phần của chương trình đào tạo ở đó. Tôi biết về các vấn đề cung, cầu, về lưu chuyển tiền tệ. Nhưng những kiến thức đó đã bị che phủ bởi những cảm xúc tiêu cực mà tôi cảm thấy khi đó. Có thể bạn cũng đã trải nghiệm cảm giác bị dính chìm, mặc dù tình hình thực tế không tồi tệ như bạn tưởng. Tầm nhìn của chúng ta có thể bị những cảm giác tiêu cực làm cho yếu kém, hạn hẹp và trong nỗi thất vọng tràn trề, thật khó để nhìn nhận các sự việc theo đúng thực tế.